Đức Thế Tôn đem quả Phật trao cho chúng sanh đời ngũ trược ác thế.
Những người mà thông minh, tài giỏi, đạo đức, luân lý mà bảo người ta thành Phật, cái chuyện này cũng còn khó, huống chi là cái bọn ngũ trược ác thế mà bây giờ lại trao quả vị Phật cho họ, thọ ký cho họ thành Phật, thì cái chuyện này là chuyện lạ lùng. Cho nên cái việc giáo hóa này của Đức Thích Ca đó, ở đây tổ nói là chỉ có Đức Thích Ca với 10 phương Phật mới có thể có cái phương pháp này mà thôi. Nghĩa là chỉ có ông A Di Đà, ông mới có cái nguyện này, ông Thích Ca và 10 phương Phật mới có thể mà hộ giúp cho cái việc này, là quyết định ngay những chúng sanh ngũ trược ác thế mà cho nó thành Phật tức khắc. Thật là một việc rất khó, rất khó nhưng mà lại rất dễ. Ở chỗ nào nhỉ?
Không có tin nổi.
Rất khó ở cái chỗ nó không tin được, thế nhưng mà rất dễ nếu mà nó tin, bởi vì tánh của nó là tánh Phật rồi, bản lai nó vẫn là Phật rồi, nó chỉ ngủ mơ thôi, cái giấc mộng sanh tử, anh em nó mê ở trong giấc mộng thôi. Giờ chỉ cần có một việc tỉnh dậy, nó hoàn toàn bản lai là Phật, chứ không còn phải thiếu một cái gì nữa. Xin đọc diệu pháp, loài người chúng ta, lời của Ngài thiết tha mà lại rõ ràng. Thầy nghĩ rằng chị em chỉ cần học thuộc lòng cái đoạn này thôi, chứ còn giảm gì nữa. Bạn này có ai còn cái điều gì ngờ xin hỏi.
Mình đang ở trong chiến trường quyết định vị trí xảo trá của bọn tà sư chỉ huy. Kính bạch thầy, thì chữ tà sư ở đây là chỉ cho thầy tà hay là tà sư là những cái chi kiến của mình?
Tà sư là thầy, bởi vì cái năm trượt này là không phải chỉ một mình mà là cộng nghiệp của cả tất cả cõi ta bà, cho nên là cái cộng nghiệp ở chung với những cái bọn mê. Thế cho nên mình thờ làm thầy đây chỉ những ông thầy mê giảng thôi. Thế cho nên rằng gọi là tà sư. Tà sư tức là những cái ông, những cái trong một cái đám ngu với nhau, cho nên cứ nói láo với nhau. Thế rồi mình cứ thờ những cái vị làm thầy, gọi là tà sư. Bởi vì kiến trược, ngũ trược đây là cả một cái cõi ta bà này, ở trong năm cái trược này cộng nghiệp, cho nên không có cái phước được Phật ra đời, cũng không có phước được gặp thánh nhân. Mà dù có gặp thánh nhân ấy, các ngài nói thật ấy, thì mình lại nghe xéo ra chuyện đó. Bởi vì cái tà kiến, chi kiến của mình nó sai, thế cho nên mình lại hợp với cái bọn sai, cho nên cứ thờ cái bọn này làm thầy. Khó khăn mà có được cái chánh giáo, quyết định bị cái trí xảo trá, vì họ khôn lanh, họ nói hay, nói giỏi lắm. Chính những cái bọn tà này nó lại tài, nó nói lại giỏi, thì người ta lại dễ nghe. Nên cần phải nắm lấy cái danh hiệu Phật A-di-đà để ra khỏi cái đám này đi đã. Sang bên cực lạc có Đức Quán Thế Âm làm thầy, Đức Đại Thế Chí làm thầy, tu chắc. Ở bên này tu Phản Văn này yên tâm, có ông Quán Thế Âm, ông hàng ngày ông dắt. Bên này mà tụt Phản Văn thì lo lắm. Nhập thất ở cái cõi này, đây là nhập thất toàn thể thì nó đỡ, chứ mà nhập thất một mình thì nhiều khi có những các cái cảnh khó.
Đấy là người ta ở trong màn từ cái cửa bên đi ba lượt vô thương lục sọng lục sọng lục lời sọng nhắm như cái lời.
Mạng trượt là cái gì? Nói lại, nhận từng câu đi.
Đang là một bản giả chỉ vì sáu cơ tâm tâm tự đài năng cách hiện thân sáu cơ dùng khác nhau. Sáu tâm sinh hoạt gọi là sống, thể hoạt động gọi là chết. Thời đại màng sống không, con người bao yếu gọi là màng trừ.
Thở, tánh của con là tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh A-di-đà này thường trụ, nó có một thể thôi, là ánh sáng, là quang minh. Ê thế mà bây giờ chỉ vì vào bào thai cho nên các tế bào, cái máu nó đắp lại thành con mắt, thế là thành cái sáng chỉ thấy thôi, chỉ thấy bóng, những bóng này bóng kia nó hiện ra. Thế rồi nó lại đắp thành cái tai, đắp thành cái mũi, cái lưỡi, cái thân và bộ thần kinh. Thế là chia cái tánh biết của con ra thành 6 cảnh giới mà mắt chỉ có thể thấy được thôi, chứ không có biết được cái gì khác nữa. Cái biết ở trong con mắt ấy, nó chỉ cuộc vào cái thấy thôi, nghĩa là nó chỉ cuộc vào những bóng ảnh, ngoài ra nó không thể biết được cái gì khác. Cái biết ở cái tai ấy, nó chỉ cuộc được vào mấy cái âm thanh thôi, mà thành nhá hóa ra bây giờ thành 6 cảnh giới giả dối, không hề có bao giờ cả, mà bây giờ nó hiện ra 6 thứ như thế để nó kích thích suốt ngày đêm, nó đem cái khổ cái vui cho mình, nó ràng buộc, nó đua đẩy để chúng ta tạo nghiệp. Thế cho nên cái này thật là một cái gọi là cái ma lực, cái phi không chả có gì cả, nó bây giờ thành ở 6 cảnh giới, suốt ngày nó kích thích để chúng ta đi vào đường mê, cũng như người ngủ đó, cái nằm ngủ đi nhưng mà lại hiện ra các thứ chiêm bao. Thế rồi ở trong chiêm bao đó yêu ghét mừng giận đủ thứ, mà toàn là chuyện chiêm bao, nghĩa là những cái không có. Chúng ta cũng vậy, trong bụng mã đi ra bây giờ hóa ra thành 6 thứ, nào thấy, nào nghe, nào ngửi, nào nếm, 6 cảnh giới mà chúng ta bị ràng buộc không tỉnh ra được. Thế rồi 6 cái cảnh giới này lúc mà nó hoạt động thì chúng ta đặt tên là sống, cũng như người chiêm bao. Cái lúc ở trong chiêm bao thì gọi là sống, khi cái chiêm bao nó tan đi thì gọi là chết. Hết chiêm bao thì trở về ngủ ly bì. Thế là chúng ta một cái giấc ngủ ly bì này từ lịch kiếp tới ngày nay không thể nào mà nói chuyện cái thời gian bao nhiêu nữa. Chúng ta cứ thế ngủ ở trong cái giấc ngủ đó. Thế rồi trong giấc ngủ ấy nó ra những giấc chiêm bao. Bây giờ thì chiêm bao thấy mình làm người, lại có những cảnh 6 thứ nó hiện lên là loài người. Mai đi chiêm bao thấy mình làm con chó, lại cảnh giới loài chó hiện ra. Mốt thấy mình làm con sâu thì lại cảnh giới loài sâu nó hiện ra. Cứ như thế hết chiêm bao này sang chiêm bao khác kéo dài, trong khi cái bản chất của mình là vô lượng quang thì không làm sao mà sống trở về được. Là cái thương tâm của trong dòng sinh tử, cho nên gọi là như thế là mạng trường.
Lắm, khó lắm. Để cho chúng ta tỉnh ra.
Vì thế là vì cái gì? Dạ. Thế thì ở trong năm trược như vậy ra khỏi dễ không? Cho nên thật này bảo khó lắm, khó lắm. Ra khỏi một cái sắc ấm, tức là một cái kiếp trược, chúng ta còn chưa nổi. Huống chi còn thọ ấm, tức là cái kiến trược, rồi phiền não trược, tức là cái tưởng ấm, rồi chúng sanh trược, tức là cái hành ấm, rồi mạng trược, đây chính là cái thức ấm. Năm cái từng lớp ấy, rồi các chị em học kinh Lăng Nghiêm đó, Phật chỉ chúng ta phải ra khỏi từng ấm, phải công phu thiền định để những cái mê muội này nó tan đi, nó tỉnh ra. Thế cho nên Đức Thích Ca phải bảo rằng khó lắm, khó lắm. Nhưng mà cái khó nhất ấy, chỉ là ở cái chỗ chúng ta đam mê những giấc chiêm bao này, không muốn tỉnh ra. Cái từ chiêm bao này sang chiêm bao khác mà không muốn tỉnh ra. Sở dĩ không muốn tỉnh ra, sở dĩ đam mê là vì không biết nó là giấc chiêm bao, cứ tưởng là sự thật. Bởi vì không biết đến cái tánh A-di-đà của mình, cho nên cứ cam phận lang thang trong những giấc mộng sinh tử. cho nên Đức Thích Ca một mặt thì bảo mình rằng dễ lắm, dễ lắm, chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ lấy cái tánh của mình là tỉnh ra được ngay. Một mặt thì dạy mình như vậy, nhưng trên miệng Ngài thì Ngài vẫn nói khó lắm, khó lắm. Chuyện gì? Dễ lắm, dễ lắm. Để cho những cái đứa nó chưa tỉnh, nó vui vẻ, nó tỉnh ra, nó tìm cách, nó tỉnh ra. Còn nói khó lắm ấy, là cho những đứa nó đã biết cầu cái sự giác tỉnh, thì phải thật sự bảo cho nó biết là khó, để nó để tâm, để ý, đề phòng những các cái nguy hiểm, những cái tai nạn trong cái đường giác tỉnh này.